Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 31 tháng 12, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của bậc cha mẹ xin rửa tội cho con để trao ngay cho con chìa khóa đời sống tín hữu Công giáo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về gia đình thánh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân bị thiên tai tại Mỹ, Anh, Nam Mỹ và đặc biệt tại Paraguay. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 30 tháng 12, Đức Thánh Cha nói, tôi mời gọi cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai xảy ra trong những ngày qua tại Hoa Kỳ, Anh Quốc, Nam Mỹ, nhất là tại Paraguay, gây ra nhiều nạn nhân, nhiều người phải di tản và thiệt hại nặng nề. Xin Chúa ban ơn an ủi cho các dân tộc bị nạn và tình liên đới huynh đệ trợ giúp họ trong tình cảnh khó khăn. Lốc xoáy ở vùng Dallas và lụt tại bang Mississippi, cũng như tại vài bang khác, đã làm cho 26 người bị thiệt mạng trong vòng một tuần lễ. Mưa lũ và lụt lội tại miền Bắc và Đông Bắc Anh Quốc gây thiệt hại hàng trăm triệu euro. Tại Nam Mỹ, cụ thể là tại Uruguay, miền Bắc Argentina và Nam Brazil, gần 170.000 người đã phải di tản vì lụt. Riêng tại Paraguay, con sông cùng tên bị tràn nước khiến cho 130.000 người phải tản cư, 4 người chết vì bị cây đổ đè.
Munich, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, sẽ viếng thăm Việt Nam từ ngày 8 đến 17 tháng Giêng tới đây. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Đức công bố ngày 29 tháng 12 vừa qua cho biết, trong cuộc viếng thăm tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở Đông Nam Á, Đức Hồng Y Marx muốn tìm hiểu về một giáo hội đang lớn mạnh trong một tình trạng khó khăn. Đức Hồng Y sẽ dừng lại tại thủ đô Hà Nội, giáo phận Vinh ở miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh, thủ đô kinh tế của Việt Nam. Trong 10 ngày viếng thăm, Đức Hồng Y Marx sẽ gặp gỡ Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, và Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp của giáo phận Vinh, cũng là Chủ tịch Ủy ban Giám mục Việt Nam về Công lý và Hòa bình. Ngoài ra, Đức Hồng Y cũng có cuộc gặp gỡ và trao đổi tại Đại sứ quán Đức. Đức Hồng Y Reinhard Marx năm nay 62 tuổi, sinh ngày 21 tháng 9 năm 1953, nguyên là giám mục Trier, giáo phận cổ kính nhất của Đức, trước khi được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 thuyên chuyển về Munich ngày 30 tháng 11 năm 2007 và thăng Hồng Y ngày 20 tháng 11 năm 2010. Lúc ấy, ngài là vị trẻ nhất trong Hồng Y đoàn. Đức Hồng Y được coi là người được Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt tín nhiệm. Ngài là thành viên Hội đồng Chín Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha về việc cải tổ giáo triều Roma và cũng là Chủ tịch Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh, gồm 8 Hồng Y và 7 giáo dân có nhiệm vụ giám sát các hoạt động kinh tế và tài chánh của Tòa Thánh. Ngoài ra, Đức Hồng Y cũng là Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMECE. Trong số khoảng 90 triệu dân tại Việt Nam, có từ 6 đến 7% là tín hữu Công giáo thuộc 26 giáo phận, tương đương với 7% dân số toàn quốc và là giáo hội Kitô lớn nhất tại Việt Nam. Trong hai khóa họp hồi trung tuần tháng 4 và tháng 9 năm nay, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã bàn tới việc mời và chuẩn bị đón Đức Hồng Y Marx đến viếng thăm.
Praha. Trong năm 2015, nhà nước Cộng hòa Tiệp đã bồi thường cho các giáo hội khoảng 75 triệu euro vì những tài sản đã bị nhà nước Cộng sản trước kia tịch thu. Theo đài phát thanh Praha, truyền đi hôm 29 tháng 12 vừa qua, trong ngân khoản vừa nói có 55 triệu euro được trả cho giáo hội Công giáo. các vị lãnh đạo công giáo chưa muốn chi tiêu ngay số tiền này nhưng để dành. Cha Thomas Holub, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Tiệp nói, chúng tôi không muốn tiêu phí đồng nào và hiện nay chúng tôi không thể đầu tư vào các dự án tương lai để giúp xã hội. Việc bồi thường trên đây được tiến hành theo Hiệp định Nhà nước Tiệp ký kết hồi năm 2013 với Giáo hội Công giáo và các cộng đồng tôn giáo khác. Hiệp định quy định rằng nhà nước sẽ bồi thường bằng tiền trong trường hợp không thể trả lại các bất động sản. Nhà nước sẽ trả 2 tỷ 300 triệu euro trong vòng 30 năm cho các đất đai không được hoàn lại cho các giáo hội. Đổi lại nhà nước sẽ không tài trợ cho các giáo hội nữa. Hiện nay chính phủ Tiệp vẫn trả lương cho các linh mục và giáo sĩ các tôn giáo tại nước này.
Cơn Đức Hồng E. Joachim Meissner, nguyên Tổng giám mục giáo phận Cơn bên Đức, kêu gọi giáo hội công giáo dấn thân hơn bênh vực các thai nhi trước tình trạng ngày nay có nhiều người lớn trở thành những kẻ thù gây chết chóc cho trẻ em. Trong bài giảng lễ kính các thánh anh hài hôm 28 tháng 12 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Cơn, Đức Hồng E. Meissner tố giác sự kiện, mỗi năm ở Đức có gần 200.000 thai nhi bị sát hại trong lòng mẹ. Ngài cũng tỏ ra phê bình các giám mục Đức và nói rằng các giám mục có lý khi rất thường xuyên quan tâm tới những người lâm cảnh khốn cùng, nhưng người ta rất ít khi nghe thấy các vị lên tiếng bảo vệ các thai nhi trước cái chết chắc chắn. Có lẽ trong giáo hội chúng ta quá quen với thảm trạng phá thai đến độ chúng ta không còn để ý tới tai ương này nữa. Trong xã hội, các thai nhi không được các nhóm này, nhóm kia vận động để bênh vực. Phải chăng trong giáo hội ngày nay bây giờ cũng thế sao? Khi còn là Tổng giám mục chính tòa giáo phận Cơn, vào những ngày lễ các thánh anh hài, Đức Hồng E. Meissner luôn lên tiếng tố giác nạn phá thai và kêu gọi các tín hữu quyết liệt bảo vệ sự sống con người.
Warszawa, chính phủ Ba Lan sẽ dành 23 triệu 600 ngàn euro cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia và cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này vào cuối tháng 7 năm tới, 2016. Số tiền này được dùng cho công việc của các cơ quan nhà nước hoạt động trong những gì có liên quan đến hai biến cố vừa nói. Hồi trung tuần tháng 12 này, chính quyền thành phố Cracovia cũng dành 12 triệu euro để đầu tư vào các phương tiện chuyên chở công cộng trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ, cho các du khách vào cửa miễn phí bảo tàng viện lịch sử ở Cracovia, các chương trình quảng cáo, cũng như trang bị các nhà vệ sinh di động. Ban tổ chức dự kiến sẽ có 2 triệu bạn trẻ công giáo đến tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia. Cho đến nay, ban tổ chức địa phương chưa cho biết về ngân sách dự chi. Ngày Quốc tế Giới Trẻ hồi năm 2013 tại Rio de Janeiro bên Brazil đã chi phí 110 triệu euro theo con số của ban tổ chức địa phương.
Mexico, Đức cha José Guadalupe Torres Campo, giám mục giáo phận Ciudad Juárez bên Mexico, tố giác việc bán vé giả để tham dự thánh lễ Đức Thánh cha Francisco sẽ cử hành tại thành phố này trong cuộc viếng thăm từ ngày 12 đến 18 tháng 2 năm tới ở Mexico. Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ lúc 4 giờ chiều ngày 17 tháng 2 ở khu công viên El Chamizal ở thành phố Ciudad Juárez trước khi giã từ Mexico để bay trở về Roma. Thành phố này giáp giới với Hoa Kỳ. Trong thời gian qua, đã có những kẻ bất lương quảng cáo trên Internet để bán vé dự thánh lễ với Đức Thánh Cha. Hôm 22 tháng 12, Đức cha Torres Campo lên tiếng cảnh giác về các vé giả đó và cho biết ban tổ chức chưa in vé nào cả, đồng thời giáo quyền Mexico cũng nhắc nhở dân chúng rằng việc tham dự các thánh lễ và các sinh hoạt khác trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha hoàn toàn miễn phí. Các vé sẽ được trao cho các giáo phận liên hệ để phân phát cho dân chúng. Đức cha Torres Campo cũng minh xác rằng tất cả các giáo xứ thuộc giáo phận Ciudad Juárez đều có từ 400 đến 500 vé dự lễ Đức Thánh Cha để phân phát cho các tín hữu. Ciudad Juárez thuộc bang Chihuahua ở miền Bắc Mexico từng bị mang tiếng là thủ đô của thế giới về những vụ sát nhân với 3.000 vụ hồi năm 2010. Có nhiều băng đảng sát nhân đến độ cảnh sát không dám tới các khu vực của họ.
Mumbai, một nữ tu thừa sai từ 45 năm nay săn sóc người Cùi tại Ấn Độ, không được chính quyền nước này gia hạn thị thực cư trú. Đó là chị Bertilla Capra, người Italia, thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm, hoạt động từ năm 1970 tại Ấn Độ. Và từ 35 năm nay, chị là giám đốc trung tâm về bệnh da tại thành phố Mumbai. Trung tâm này tọa lạc tại khu vực Vesova và chuyên săn sóc chữa trị, giải phẫu và phục hồi cho các bệnh nhân phong cùi. Cho đến nay đã có hàng chục ngàn bệnh nhân được chữa trị và hiện vẫn còn 80 bệnh nhân và 75 trẻ em. Mới đây, chị Bertilla nhận được thư của Bộ Nội vụ Ấn yêu cầu chị phải rời Ấn Độ ngay. Nữ tu Tessie cùng làm việc ở trung tâm với chị Bertilla nói với hãng tin Asia News rằng, cho đến năm 2010, thị thực của chị Bertilla được gia hạn 5 năm một lần, rồi sau đó mỗi năm đều phải gia hạn. Tháng 11 vừa qua, đơn xin gia hạn thị thực của chị bị chính quyền từ chối. Chị xin một thời hạn 3 tháng để tìm giải pháp, nhưng đơn xin này cũng bị từ chối. Bộ Nội vụ bang Maharashtra ở địa phương nói rằng đây không phải là vụ phát lưu hay trục xuất. Thị thực của nữ tu Bertilla hết hạn và không được gia hạn vì bây giờ có những quy luật mới.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua là buổi tiếp kiến chung cuối cùng trong năm 2015. Tuy trời mùa đông Roma khá lạnh, nhưng buổi tiếp kiến vẫn diễn ra tại công trường Thánh Phêrô vì có hơn 20.000 người tham dự, trong đó có 6.000 trẻ em thuộc hàng trăm ca đoàn về Roma hành hương và tham dự Đại hội Quốc tế các ca đoàn thiếu nhi lần thứ 40. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khích lệ mọi người học hỏi nơi Chúa Giêsu cung cách sống bằng cách nhìn cuộc sống của các trẻ em, từ bỏ yêu sách tự lập và tiếp nhận sự tự do đích thực là hiểu biết đấng chúng ta có trước mặt và phục vụ Ngài là con Thiên Chúa đến cứu độ chúng ta. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong các ngày lễ Giáng sinh này, Chúa Giêsu hài đồng được đặt trước chúng ta. Tôi chắc chắn là trong các nhà của chúng ta vẫn còn có biết bao nhiêu gia đình đã làm hang đá máng cỏ, tiếp tục truyền thống tốt đẹp này, bắt đầu với Thánh Phanxicô thành Assisi, và duy trì sống động trong con tim chúng ta mầu nhiệm của Thiên Chúa làm người. Đề cập tới lòng tôn sùng Chúa Hài Đồng, Đức Thánh Cha nói,
La devozione a Gesù Bambino è molto diffusa. Tanti santi e sante l'hanno coltivata nella loro preghiera quotidiana e hanno desiderato modellare la loro vita su quella di Gesù Bambino.
Lòng tôn sùng Chúa Hài Đồng rất phổ biến. Biết bao nhiêu vị thánh nam nữ đã vun trồng lòng tôn sùng này trong lời cầu nguyện thường ngày của các vị và đã ước mong nhào nặn cuộc sống của mình theo cuộc sống của Chúa Giêsu Hài Đồng. Tôi đặc biệt nghĩ tới thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu và của Nhan Thánh. Chị cũng là tiến sĩ giáo hội, đã biết sống và làm chứng cho con đường thơ ấu thiêng liêng mà chị thấm nhuần bằng cách theo học trường của Đức Maria, suy gẫm về sự khiêm nhường của Thiên Chúa đã trở nên bé nhỏ vì chúng ta. Đây là một mầu nhiệm cao cả, Thiên Chúa khiêm nhường. Chúng ta là những người kiêu căng, tràn đầy khoe khoang và tin rằng mình là cái gì vĩ đại, nhưng chúng ta không là gì cả. Chúa là đấng cao cả, khiêm tốn và trở thành trẻ thơ. Đây quả là một mầu nhiệm đích thật, Thiên Chúa khiêm nhường, điều này thật đẹp.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, đã có một thời trong đó nơi bản vị Thiên Chúa, con người của Chúa Kitô, Thiên Chúa đã là một trẻ thơ, và điều này phải có một ý nghĩa đặc biệt đối với đức tin của chúng ta. Có đúng thật là cái chết trên thập giá và sự sống lại của Ngài diễn tả tột đỉnh tình yêu cứu độ của Ngài, nhưng chúng ta không được quên rằng tất cả cuộc đời dương thế của Ngài là mặc khải và giáo huấn. Trong mùa Giáng sinh, chúng ta nhớ tới cuộc sống thơ ấu của Ngài. Để lớn lên trong đức tin, chúng ta cần chiêm ngưỡng Chúa Giêsu Hài Đồng thường xuyên hơn. chắc chắn là chúng ta không biết gì về giai đoạn này của Ngài. Các chỉ dẫn hiếm hoi mà chúng ta có được nói tới việc đặt tên cho Ngài 8 ngày sau khi sinh ra và việc dâng Ngài vào đền thánh. Ngoài ra, còn có việc viếng thăm của 3 đạo sĩ với hậu quả là cuộc chạy trốn sang Ai Cập. Thế rồi có một bước nhảy vọt cho tới năm lên 12 tuổi khi Chúa Giê-xu cùng mẹ Maria và cha Thánh Giuse đi hành hương lên Jerusalem dịp lễ vượt qua, và thay vì trở về nhà với cha mẹ thì Ngài ở lại trong đền thờ đàm đạo với các tiến sĩ luật. Từ đó Đức Thánh Cha rút tỉa ra kết luận sau đây.
Come si vede, sappiamo poco di Gesù bambino. Ma possiamo imparare molto da lui se guardiamo alla vita dei bambini. È una bella abitudine che i genitori, i nonni.
Như thấy đó, chúng ta biết ít về Chúa Giê-xu hài đồng, nhưng chúng ta có thể học hiểu nhiều từ Ngài nếu chúng ta nhìn cuộc sống của các trẻ em. Đây là một thói quen đẹp mà các cha mẹ, các ông bà có, đó là nhìn trẻ em, nhìn điều chúng làm. Trước hết, chúng ta khám phá ra rằng, các trẻ em muốn sự chú ý của chúng ta. Chúng phải là trung tâm. Tại sao? Tại vì chúng kiêu căng à? Không, tại vì chúng cần cảm thấy được che chở. Chúng ta cũng cần để Chúa Giê-xu vào trung tâm cuộc sống chúng ta và biết rằng chúng ta có trách nhiệm che chở Ngài cả khi xem ra có thể là mâu thuẫn. Ngài muốn ở trên cánh tay chúng ta và gắn chặt cái nhìn của Ngài trên cái nhìn của chúng ta.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, ngoài ra đó là để làm cho Chúa Hài Nhi mỉm cười, hầu chứng tỏ với Ngài tình yêu và niềm vui của chúng ta. Bởi vì Ngài sống giữa chúng ta, nụ cười của Ngài là dấu chỉ của tình yêu trao ban cho chúng ta sự chắc chắn biết mình được yêu. Sau cùng các trẻ em thích chơi giỡn, tuy nhiên làm cho một trẻ em chơi giỡn có nghĩa là từ bỏ cái luận lý của chúng ta để bước vào cái luận lý của nó. Nếu chúng ta muốn rằng các trẻ em vui đùa, cần phải hiểu chúng thích cái gì và không ích kỷ khiến cho chúng làm những gì chúng ta ưa thích. Đây là một giáo huấn cho chúng ta. Trước Chúa Giê-xu, chúng ta được mời gọi từ bỏ yêu sách tự lập của mình. Đây là cốt lõi của vấn đề, yêu sách tự lập. Để tiếp nhận hình thức đích thực của sự tự do, hệ tại việc hiểu biết chúng ta có ai trước mặt và phục vụ Ngài. Ngài trẻ thơ là con Thiên Chúa đến để cứu rỗi chúng ta. Ngài đã đến giữa chúng ta để cho chúng ta thấy gương mặt của Thiên Chúa Cha, giàu tình yêu và lòng thương xót. Vì thế, chúng ta hãy ôm chặt Hài Nhi Giê-xu trong vòng tay và phục vụ Ngài. Ngài là suối nguồn tình yêu và sự thanh thản. Và sẽ là một điều tốt đẹp hôm nay khi chúng ta trở về nhà, đến gần hang đá, hôn Chúa Hài Đồng Giê-xu và nói, lạy Chúa Giê-xu, con muốn khiêm nhường như Chúa, khiêm nhường như Thiên Chúa, và xin Chúa ơn này.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu như Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Áo, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Na Uy, Ba Lan và Philippines. Ngài cảm ơn các ca đoàn thiếu nhi đã hát mừng Ngài. Chào các nhóm hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha cảm ơn họ đã gần gũi Ngài trong tinh thần, gửi lời chúc mừng Giáng sinh và năm mới. Ngài cầu chúc mọi người, đặc biệt những người cô đơn, cảm nhận được sự gần gũi của con Thiên Chúa trong cuộc sống và nếm hưởng được tình yêu, niềm an bình và niềm vui của con Thiên Chúa. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào tín hữu nhiều giáo phận, các nữ tu dòng, các bà mẹ đạo đức, các bạn trẻ phong trào tổ ấm, các bạn trẻ mới chịu phép thêm sức vùng Valle Brembana, các nam nữ nghệ sĩ của đoàn Golden Circus Liana Orfei. Ngài khích lệ các nam nữ nghệ sĩ xiếc là các sứ giả của tình liên đới giữa các quốc gia và là các chứng nhân của niềm vui và niềm hy vọng. Đức Thánh Cha cầu chúc tất cả mọi người phổ biến trong cuộc sống thường ngày ánh sáng của Chúa Kitô đã chiếu soi nhân loại trong đêm Giáng sinh. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Ngài khích lệ người trẻ noi gương Thánh Gia Thất, sống yêu thương thực sự. Ngài xin các anh chị em đau yếu kết hiệp các khổ đau của họ với các khổ đau của Chúa Giêsu cho ơn cứu độ của thế giới. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới nỗ lực xây dựng gia đình trên đá tảng lời Chúa và noi gương Thánh Gia Nazareth, biến gia đình trở thành nơi tiếp đón tràn đầy tình yêu, sự cảm thông và tha thứ. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et limite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino hoviscum.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterum nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của bậc cha mẹ xin rửa tội cho con, để trao ngay cho con chìa khóa đời sống tín hữu Công giáo.
Luật sư Nicola, 32 tuổi, giáo xứ Thánh An Tôn thành Padova, nơi quận 15 của thủ đô Paris. Ông vừa có đứa con trai mới chào đời. Xin nhường lời cho ông giải thích lý do tại sao ông xin rửa tội ngay cho con. Tôi là cha của bé Rafael từ vài tuần nay. Đối với tôi, thật là quan trọng khi lo liệu cho bé được rửa tội càng sớm càng tốt. Một đèn tôi nghĩ rằng, đây là cơ may tôi cống hiến cho con được rửa tội ngay. Đằng khác, đây không phải là chuyện để con lựa chọn bây giờ hay sau này về việc sống đức tin và tin vào Thiên Chúa. Vấn đề chính yếu hệ tại việc trao cho con ngay hôm nay chiếc chìa khóa bước vào đời sống Kitô, với nguyện ước con sẽ trở thành một tín hữu Công giáo chân chính và nhiệt thành. Bí tích rửa tội là hạt mầm đức tin tôi gieo vào lòng con. Không hẳn là chuyện đương nhiên như một hành vi đức tin về phía của bé, nhưng bé sẽ làm cho hạt mầm đức tin này được phát triển hay không ngày bé trưởng thành với tất cả sự tự do chọn lựa của bé. Đúng thật là tôi nhìn nhận bí tích rửa tội như là giai đoạn đầu tiên của công trình truyền đạt đức tin cho con trai tôi. Đằng khác, tôi xác tín rằng thật là điều quan trọng khi tôi xin rửa tội cho con ngay bây giờ. Tôi nồng nhiệt ước muốn, không chần chờ lâu la, truyền đạt cho con đức tin mà tôi nhận lãnh từ cha mẹ của tôi. Tôi không muốn để cho con phải thiếu thốn, không được hưởng ngay hồng ân bí tích rửa tội, mà theo tôi đây là hồng ân sinh tử. Có lẽ chọn lựa của tôi chịu ảnh hưởng từ truyền thống gia đình, nhưng điều chắc chắn đó là tôi không được phép bẻ gãy cái vòng xích thông truyền sự sống thần linh cho đứa con trai dấu yêu. Chứng từ thứ hai cũng liên quan đến bí tích rửa tội của bà Sophie, 34 tuổi, thuộc giáo xứ Thánh André ở quận 8 của thủ đô Paris. Xin nhường lời cho bà nói về mối liên hệ đặc thù với hai đứa con đỡ đầu mà bà cầu nguyện riêng cho từng đứa mỗi ngày. Như mọi bà mẹ đỡ đầu khác, tôi cần tạo mối dây độc nhất vô nhị với hai đứa con đỡ đầu của tôi. Đối với tôi, sứ mệnh mà cha mẹ chúng trao phó cho tôi là một cử chỉ biểu lộ lòng tin tưởng, khiến tôi phải dấn thân suốt đời. tôi phải chứng tỏ mình có khả năng chu toàn sứ mệnh bằng cách bảo tồn mối quan hệ với chúng và giúp chúng sống đúng tư cách tín hữu Công giáo. Điều này đòi buộc tôi phải chú ý cách riêng đến chúng. Cụ thể là tôi cầu nguyện cho riêng từng đứa mỗi ngày, cầu nguyện riêng nhưng cũng cầu nguyện chung cho chúng trong gia đình tôi nữa. Nói đúng ra, tôi coi hai đứa con đỡ đầu như chính con ruột của tôi, và chúng biết rõ như thế. Một bà mẹ đỡ đầu phải nói thật cho đứa con đỡ đầu biết nó chiếm chỗ đứng nào trong trái tim của bà. Tôi cố gắng dành riêng thời giờ cho chúng, ngoài việc điện thoại hỏi thăm hoặc trao đổi thiệp thư gửi qua bưu điện. Khi chúng tôi gặp nhau, tôi dành thời giờ cho chúng. Điều này không luôn luôn dễ dàng, nhưng tôi quyết định thi hành bằng mọi giá. Đây là dịp để tôi lắng nghe mọi đứa nói về cuộc sống của chúng. Tôi không dạy giáo lý cho chúng, nhưng tôi giải thích cho chúng hiểu về những câu hỏi chúng nêu lên dựa theo cái nhìn riêng của tôi về đức tin. Mỗi khi có dịp tiếp rước hai đứa con đỡ đầu nơi nhà tôi vào dịp cuối tuần chẳng hạn, thì thay vì đưa chúng đi dạo chơi nơi các công viên, tôi đưa chúng đi viếng thăm nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris hoặc một nơi nào khác có thể khơi động các phản ứng và tâm tình tôn giáo của chúng. Tôi hiện diện bên chúng để giải thích cho chúng hiểu. Đối với tôi thì đây là mối liên hệ đặc thù và sống động, nối kết chặt chẽ chúng tôi với nhau và giúp cho đức tin của hai đứa con đỡ đầu của tôi được phát triển tốt đẹp và lành thánh. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Chúa Giêsu liền gọi một em nhỏ đến đặt vào giữa các môn đệ và bảo: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không hoán cải mà nên như trẻ thơ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn. Khốn cho thế gian vì làm cớ cho người ta sa ngã. Tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng thánh nhan cha Thầy đứng ngự trên trời, vì con người đến để cứu cái gì đã hư mất.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này nói về gia đình thánh.
Bà thân mến, khi đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, mẹ Maria và Thánh Giuse đã phải bỏ qua một bên những ước mơ và dự định riêng tư của mình. Tuy nhiên, khát vọng chung dây tổ ấm của hai ngài vẫn được Thiên Chúa thành toàn. Và điều mà mẹ Maria và Thánh Giuse không bao giờ ngờ tới là tổ ấm mà hai đấng xây đắp lại trở thành gia đình thánh, là khuôn mẫu cho mọi gia đình noi theo. Mặc dầu là Thiên Chúa, nhưng xuống thế làm người, ngôi hai Thiên Chúa vẫn trải qua những giai đoạn sống như bao trẻ khác, cũng phải học tập và từ từ phát triển. Như thế, để có được một Đức Giêsu khôn ngoan thánh thiện như năm 30 tuổi, mẹ Maria và Thánh Giuse đã bỏ ra biết bao kỳ công và tâm huyết. Mẹ Maria chắc hẳn đã vui mừng sung sướng khi thấy trẻ Giêsu biết ăn những thìa bột đầu tiên, biết e gọi bố gọi mẹ, biết chập chững đi những bước chân đầu đời. Nhưng cũng như bao trẻ em khác, hài nhi Giêsu cũng vô tư nghịch ngợm đùa giỡn, khiến mẹ Maria không khỏi lo lắng buồn phiền. Rồi những khi trái gió trở trời, đau ốm bệnh tật, mẹ lại lo toan tất bật để chạy chữa chăm sóc, thức trắng những đêm trường bên cạnh con yêu, mong cho con được an tâm yên giấc. Chính những lời nói yêu thương và cử chỉ âu yếm chăm sóc của mẹ đã in vào tâm khảm của hài nhi Giêsu để mai này khôn lớn lên đường rao giảng lời Chúa, con tim Đức Giêsu cũng đong đầy tình thương mến với nhân loại. Thánh Giuse ít nói và khiêm tốn, nhưng Ngài lại rất cần cù và chăm chỉ. Ngài nói ít nhưng làm nhiều, chính thái độ tận tâm với công việc, với vợ, với con đã để lại nơi Hải Nhi Giê-xu một hình ảnh rất đẹp về tình phụ tử. Khi được sống và nuôi dưỡng bởi bố Giuse, Hải Nhi Giê-xu đã cảm nhận được sự gần gũi của Cha trên trời. Là Thiên Chúa tác tạo cả trời đất vũ trụ, nhưng giờ đây trẻ Giê-xu lại được bố dạy cho cách cầm đục, cầm búa để chạm khắc từng ly từng tí. Nghề mộc không có gì là vinh quang hãnh diện, nhưng lại là cái nghề cần sự chăm chỉ, tận tâm. Chỉ cần nóng vội đục quá một nhát, sản phẩm cũng không còn hoàn hảo nữa. Thế nên qua công việc đơn sơ và lương thiện, bố Giuse đã dạy cho trẻ Giê-xu về giá trị của lao động và sự liêm chính trong nghề nghiệp. Đặc biệt khi chứng kiến cảnh bố Giuse với gương mặt rạng ngời sung sướng đưa đồng lương còng cõi kiếm được cho mẹ Maria, trẻ Giê-xu lại càng thấm thía thế nào là tình yêu vợ chồng, thế nào là một gia đình hạnh phúc. Và chắc hẳn mẹ Maria cũng vô cùng đảm đang và tháo vát, để với số tiền ít ỏi đó, mẹ vẫn vun vén chăm lo cho gia đình được đầy đủ. Thánh Giuse vẫn khỏe mạnh để lao động hàng ngày, trẻ Giê-xu càng ngày càng khôn lớn và tràn đầy sinh lực. Chính nhờ sự chăm sóc của mẹ, Đức Giê-xu mới đủ sức để chịu đựng những tra tấn roi đòn và vác thánh giá nặng nề lên đồi Can-vê mà không gục ngã giữa đường. Những khi cả nhà quây quần bên mâm cơm gia đình, mẹ Maria và bố Giuse vui vẻ cười nói, bàn chuyện làm ăn với đôi mắt lúc nào cũng nhìn nhau chan chứa tình yêu. Thế nên trẻ Giê-xu càng xác tín hơn về lời Thiên Chúa cha phán, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, họ trở nên một xương một thịt. Được chứng kiến tình yêu và sự chung thủy của bố mẹ, sau này Đức Giê-xu đã kịch liệt phê phán việc ly dị và xác tín mạnh mẽ rằng, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Bạn thân mến, mỗi người chúng ta dù là bố hay là mẹ hay là con cũng đều được mời gọi để trở nên thánh và làm cho gia đình mình trở thành thánh gia. Nếu là bố là mẹ, chúng ta phải nuôi dưỡng con cái để sau này có thể cho đời những trẻ Giê-xu khác. Ngày hôm nay có biết bao gia đình đổ vỡ, con cái bị khủng hoảng trầm trọng ngay tại gia đình, nên khi ra đời những người con ấy trở thành ung nhọt phá hoại xã hội và tha nhân. Con cái có thành nhân hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào sự giáo dưỡng nơi gia đình. Mẹ Maria và Thánh Giuse đã hết tình nuôi dưỡng trẻ Giê-xu, để rồi 30 năm sau, hai ngài đã đem vào đời một Đức Giê-xu khôn ngoan, thông thái, hiền lành, thánh thiện, là đấng cứu độ nhân loại. Mỗi gia đình ngày hôm nay cũng phải nuôi dưỡng cho đời những Giê-xu như thế, để thế giới này không còn chiến tranh, bạo lực, tàn phá, cướp bóc. Nếu là bậc làm con, chúng ta cũng cần noi gương trẻ Giê-xu mà sống trong ngoan ngoãn và vâng phục. Dù là Thiên Chúa, nhưng trẻ Giê-xu vẫn vâng phục cha mẹ, tiếp thu sự giáo dưỡng của các ngài. Công cha nghĩa mẹ sinh thành dạy dỗ thật cao sâu khôn tả, chẳng gì có thể sánh ví. Ngay con Thiên Chúa làm người cũng cảm thấy sung sướng và hãnh diện khi được sống trong một mái ấm gia đình. Nhưng phần chúng ta, liệu chúng ta có trân trọng đủ gia đình mà chúng ta đang sống? Đã bao giờ chúng ta thật sự biết ơn và thốt lên với những đấng sinh thành, cha ơi con yêu cha, mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm? Ngay bây giờ khi còn có thể, chúng ta hãy trân quý và yêu thương cha mẹ bạn nhé, để mai kia khi đi xa, chúng ta không hối hận nuối tiếc về những tháng ngày được sống trong gia đình. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Ngồi một mình trong căn gác vắng, lẻ loi con nhớ về phương xa, những sao những vườn rau ao cá, bụi hoa không chút hiên nhà, nhưng thương quá anh em chung một mái nhà, nhưng ra riêng ra diệt nỗi nhớ thương mẹ cha. Nhìn lại mình từ khi khôn lớn, con đã biết ơn cha nghĩa mẹ, nhưng sau lời than vãn chê trách, con lại nỡ nói với mẹ với cha. Còn lời yêu thương quý mến sao con giữ mãi ở trong lòng, sao không dám nói một lần nào, để bây giờ con nối tiếp ngồi đây. Lời con muốn nói cha ơi, con yêu cha biết bao. Lời con muốn nói mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Con vẫn nhớ không ca dao thua nào, con đã sống trong yêu thương ngọt ngào. Vòng tay ấy những nâng niu bao dung người cha.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân bị thiên tai tại Mỹ, Anh, Nam Mỹ và đặc biệt tại Paraguay. Munich, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, sẽ viếng thăm Việt Nam từ ngày 8 đến 17 tháng Giêng tới đây. Praha, trong năm 2015, nhà nước Cộng hòa Tiệp đã bồi thường cho các giáo hội khoảng 75 triệu euro vì những tài sản đã bị nhà nước Cộng sản trước kia tịch thu. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23, và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.